Xin cung kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Dạ A Di Đà Phật, dạ kính thưa sư tổ, nếu sư tổ có nghe, dạ xin sư tổ cho con tín hiệu. Dạ A Di Đà Phật, dạ con xin kính thỉnh sư tổ. Dạ xin kính chúc tất cả quý vinh đệ, quý vị thân tâm thanh tịnh thính pháp. Dạ A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần ni xin được mạn phép chào các tư đông túc, các tăng ni cùng chư Bồ Tát mười phương và chư thiện hữu trí thức. Hôm nay là ngày rằm tháng tư nhuần, là ngày 15 tháng 4 năm 2012 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 6 năm 2012 dương lịch. Bần ni nhờ chút duyên lành vẫn còn hồi ngộ với các chư trí thức và hy vọng là kết duyên cùng các chư thiện hữu để nhắc nhở chúng sinh trong khắp mười phương cõi ta bà, để trợ lực cho các vị có tâm lành để mau đạt được và nhận thức được tâm mình và hành trì để được đến nơi. Trong pháp giới chúng sinh, để hiểu được nơi đâu và nơi đâu thật là và nơi đâu giả. Nếu như cứ cố chấp bảo thủ những gì nơi thấy nghe hay biết của mình trong sắc thanh hương vị xúc, thì các vị sẽ bị nó nhốt trong muôn đời muôn kiếp. Tại vì sáu căn của các vị sắc thanh hương vị xúc pháp, các vị thường lên lên xuống xuống trong sáu cõi luân hồi. Nơi ngũ dục đã tạo lên cái thân của các vị, và trong tứ đại đã nhốt các vị. Và có ba cái độc nữa là tham sân si đã kết các vị, hành tội các vị trong địa ngục. Trong sáu cõi mà các vị không thể nào, không có tài nào mà ra được. Chừng nào mà các vị có đủ trí khôn, có sự thông minh và đầy đủ sự giác ngộ thì các vị mới có thể thoát được. Khi thì các vị mang lông đội sừng, nhiều hình dạng khác nhau trong sáu cõi này. Các vị đi lạc rồi rốt cuộc rồi các vị sẽ không biết đường trở lại. không biết nơi đâu là nhà, và mãi mãi lằn học trong đường sinh tử luân hồi. Ví như các vị là con rùa chưa tìm được nơi phao nổi để mà bơi vào đất liền, rất đáng thương. Hãy nhìn lại cái thân hiện đang mang, là các vị là nhân, tất nhiên là con người. Các vị đã được nằm trong cái dòng thứ tư của sáu cõi, tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Dù nhân là sáu cõi, là cõi thứ tư, dù tới Atula và cõi trời là cõi thiên. Bần ni thường nhắc đi nhắc lại hoài, tại vì có gì các vị cứ nghĩ là sáu cõi luân hồi là nó khi nào các vị chết các vị mới thấy được, hay là các vị phải sống, phải sinh ra một thế giới khác, sinh ra một kiếp thay đổi thì các vị mới được vào trong cái thấy nghe hay biết này, nằm trong sáu cõi này. Nhưng mà thực sự ra trong sáu cõi này nó đều là trong thân của các vị. Trong sáu cõi mà nếu mà các vị thiện, làm thiện, hành thiện thì đi lên. Mà các vị mà lơ đãng, vui theo, thú vui, cái thấy nghe hay biết của phàm thì các vị sẽ bị nằm trong cái ác. Cái ác ngũ trược thì các vị sẽ đi xuống. Trong số tu hành có các vị thiện trí thức thường hay thưa hỏi bần ni làm thế nào để các vị biết được cho thật là đúng cái chữ thiện, và làm thế nào mới đúng cái chữ ác, để phân biệt rõ ràng để mà đi ra. Câu hỏi này cũng rất là đầy đủ và có nhiều ý nghĩa. Nhưng có một điều không làm sao mà nói hết được khi mà cái thiện ác chưa đủ. Không thể nào nói được cái duyên khi mà cái duyên các vị mà chưa trả hết cái nhân của quả báo thì các vị sẽ không có hiểu được như thế nào là giác ngộ. Thì các vị nhìn lại nói là nếu mà trả một kiếp, nếu một tu muốn giải thoát thì phải nhiều kiếp trải qua thì các vị mới được đạo. Cái đó đúng, chỉ là đúng một phần rất là nhỏ bé. Hôm nay bần ni xin được tùy duyên lưu lên vài thí dụ sơ trong cái ý, trong cái vọng, để cho những các vị thắc mắc, các vị thiện hữu trí thức có thể hỏi và có thể đáp trong cái bài pháp ngày hôm nay, để cho nó rõ ràng hơn. Hôm nay trong Zoom, nếu mà được cái pháp nó linh động hơn thì các vị có thể cùng một ý tưởng trong cái sự giải thoát, các vị có thể đưa tay lên. Sau khi nghe bài pháp ngày hôm nay, các vị có thể nêu ra những cái phần nào mà các vị cho là các vị chưa có thông, thì bần ni sẽ tùy duyên mà giải nếu được. Như Đức Phật muốn giải thoát thực sự thì phải thật sự là giác ngộ. Bây giờ nói giác ngộ thì các vị nghe hơi sợ phải không? Làm sao mà giác ngộ được như là Phật Thích Ca Mâu Ni? Hôm nay cũng là ngày rằm và cũng là tháng tư. Thì bần ni xin được nêu ra một phần nho nhỏ như cái sự tu học của những bậc giác ngộ. Trước khi các vị muốn thành Phật thì phải được có đủ cái bậc là gọi là chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vì Đức Phật Ngài là một bậc tối cao giác ngộ, Ngài tất cả chúng sinh đều sẽ là Phật. Ngài không có thầy chỉ dạy. Nói không thầy là không có chúng sinh. Chúng sinh không Ngài không có thể mà tìm được một chúng sinh nào giải đáp được cái sự mà giác ngộ, vì chúng sinh chưa giác ngộ. Nên không có bậc bậc nào trên thế giới này có thể chỉ cho một đấng tối cao giác ngộ. Không thầy chỉ dạy mà Ngài không không có thầy chỉ dạy làm sao Ngài nên được. Vì Ngài đã tu nhiều kiếp rồi, nên Ngài có đầy đủ phước trên thế giới này. Trí huệ của Ngài cũng khác chúng ta. Nhưng mà Ngài đã nói lên cái câu: ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Khi nói chúng sinh là Phật sẽ thành thì chúng sinh này là chỉ điểm cho tất cả chúng sinh, tất nhiên là luôn cả những chúng sinh nào có thể thấy, nghe hay biết trên thế giới này. Chẳng hạn như các vị trong thế giới này, chẳng hạn như các vị trong rung ngày hôm nay, có duyên với Phật Đạo, có duyên với hội ngộ trong cái pháp giải thoát, thì các vị nằm trong cái thế giới này, các vị sẽ thành Phật hết. Và đường lối của Ngài đi, Ngài cũng không có khác hơn như chúng ta đâu. Vì Ngài đã trải qua tất cả pháp ác, nên Ngài đã được giác ngộ, giác. Và Ngài đã ngộ, đã thấy những nhân của chúng sinh gieo ra, những cái quả chúng sinh được gặt được. Nên Ngài đã quay đầu lại, nhìn vào trong và tìm đúng chánh pháp nhãn tạng của những bậc Như Lai để Ngài chỉ dạy, chỉ giáo cho chúng ta. Hôm nay chúng ta là chúng sinh trong pháp giới tánh, thường thường thì thích vui và thích hưởng những cái lạc thú, và có khi thì bất chấp tất cả chuyện việc hành động vô ý thức cũng như là có ý thức cũng vậy, vì muốn lợi dưỡng nên không biết cái nhân quả, không rõ cái nhân quả, và không có hiểu được là thế giới nó vô thường và cái thân ngũ dục của chúng sinh thường thường hưởng được sự sắc thinh hương gì, hương vị xúc pháp, nên đã sinh ra các pháp ngũ dục mà quên đi cái thời hạn của chúng sinh, sống thế giới rất là cạn và rất là ít lâu. Sự sống của chúng sinh trên thế giới này đây, nó sẽ biến đi và nó mang theo những cái nhân hiện kiếp và những cái quả hiện kiếp cho kiếp tới, là để học hỏi cho đầy đủ pháp và tất cả pháp, cũng như là nói đấy, thiện cũng là pháp mà ác cũng là pháp, pháp hữu cũng là pháp và pháp vô cũng là pháp, pháp nhân cũng là pháp mà pháp quả cũng là pháp. Hôm nay Bần Ni xin được mạn phép chỉ cho các vị trong mười phương chúng sinh đều nằm trong cái bản tánh vô sinh của các vị. Chúng sinh xung mười phương đồng thọ một cái nhân quả, quả báo này thiện hay ác, nếu mà các vị đồng thanh thì tương ứng, mà đồng chí thì tương cầu. Nói thì nghe nó âm thanh như là mình đã hiểu biết, nhưng mà hình như là các vị chỉ là cái bóng, các vị chỉ chụp cái bóng thôi, mà cái bóng thì không bao giờ các vị nắm được hết. Nhân quả nó vẫn báo ứng với các vị, vì các vị thấy thế giới là thật, vì chúng sinh vô ý nên đã gây nhiều việc bất thiện, cũng vì nghĩ rằng thế giới là thật, ta đây sống hoài không có chết, của những người chung quanh ta, hoặc là những người đó chết mà không phải là ta. Chắc cái chuyện chết không có, họ không có đến với ta, chưa đến. Thì đôi khi cũng nảy lên cái ý là mình khổ lắm nhưng mà mình đi ra không được. Và nhìn chung quanh thấy mọi người thì ai cũng hành động như vậy, chắc mình hành động cũng không có sao, người ta sao thì mình vậy. Nhưng mỗi người có cái nghiệp, người ta sống trong thế giới cùng một cái thân, cùng một thế giới nhưng mà khác cái nghiệp, thành ra mỗi cái thấy, nghe hay biết nó đều khác nhau, không có giống nhau. Nếu mà các vị nghĩ đến thì các vị sẽ tiếc. Nếu mà các vị tiện thì các vị sẽ tiếc. Thời gian qua sao sâu khờ dại, thời gian qua tại sao chúng ta không mau mau làm những chuyện thiện để được chuyển một cái pháp báo, để được hoàn mỹ hơn. Còn khi mà các vị ác, các vị chưa học hết pháp ác thì ra các vị sẽ nghĩ khác. Nếu mà có sống có chết thì các vị nghĩ là cái ác nó không có tồn tại. Thì bây giờ mình cứ việc làm ác đi. Nhưng các vị đâu có biết được là cái ác là cái bóng, cái hình của các vị đi theo xác, chứ các vị không trốn được. Hôm nay các vị làm ác, làm đối xử bạc đãi một người khác, một chúng sinh khác, thì ngày mai, chứ là tương lai, sẽ có những chúng sinh khác bạc đãi và đối xử tệ bạc với các vị. Nếu các vị biết được có cái nhân quả như vậy thì các vị phải làm sao? Làm sao để được hưởng cái nhân mà mình đã gieo? Nếu mà các vị hưởng bỏ cái nhân ác thì các vị sẽ bị cái quả báo ác. Nếu các vị bỏ cái nhân lành thì các vị sẽ được hưởng quả báo lành. Quả báo lành trong đó nó có đủ phước đức, có đủ cái phước, có đủ cái trí thông minh, có đủ cái trí huệ. Cái phước là cái gì? Cái phước mà hữu vi đối với nhân tánh, đối với chúng sinh. Thì coi như các vị nói là nhà cửa, của báo, xe cộ, đó là cái của trong cái hữu. Các vị sẽ bị mất khi nào cái thân tứ đại các vị biến đi, thì những tất cả những của báo này sẽ biến theo. Khi nào mà các vị tu, các vị hiểu được cái phép, cái pháp mà vô, tất nhiên là ba la mật, làm những chuyện thiện, làm những chuyện lành, làm những chuyện phước giúp cho chúng sinh khác, không nghĩ đó là phước, nghĩ là mình làm cho mình thôi, thì tất cả cái đó, những cái các vị đưa ra, nó sẽ trở lại với các vị trong một kiếp lai sinh, tất nhiên là kiếp sau hoặc là kiếp này. Và cái trí huệ các vị, nó không phải là cái phước mà các vị có thể ăn cắp được. Nếu cái nghiệp của chúng sinh nào nó không trùng thì nó không thể nào hiểu được hết. Chẳng hạn như có nhiều đạo có thể là ăn cắp, giống hạn như ăn cắp của, nhưng mà cái đạo giải thoát là các vị phải thoát ra cái tham sân si mới lấy được. Thành ra nếu mà ai còn tham sân si không thấy được, làm sao lấy được? Có nhiều vị cũng nói thôi để dạy đó, dạy chúng sinh đó, sợ dạy nó nhiều nó hiểu nhiều, rồi nữa sau rồi nó ăn hiếp mình, thôi mình dạy ít ít lại. Chẳng hạn như Một vị thầy mà nghĩ tới câu chuyện mà sợ chúng sinh khác ăn cắp cái pháp của mình thì chắc chắn là vị thầy đó không có được tỉnh, vẫn còn mê. Tại vì cái thông minh đó, cái trí huệ đó của phàm phu đó, thì có thể ăn cắp được. Giống như mua đồ để ra trưng trước mặt người ta có thể ăn cắp được. Còn cái trí huệ mà thông minh mà trong cái pháp tánh, cái phép, tất nhiên là cái đó chỉ có khi nào bỏ tham thì mới thấy, bỏ sân mới thấy và bỏ si mới được. Thì làm sao những vị mà ôm tham sân si, làm sao có ba cái đó nó nhốt lại ở trong cái tủ nhỏ xíu như vậy, làm sao có thể thấy được trong cái pháp giới của những vị mà giải thoát ra khỏi cái thế giới. Bây giờ những người trong tù làm sao có thể thấy được những gì trong tù thôi, không thể nào thấy được những cái thế giới bên ngoài có những sự thay đổi, những thông minh, những cái phát triển. Bây giờ mình thí dụ như vậy thì bây giờ nếu mà muốn được hoàn mỹ thì các vị phải định được cái nghiệp của mình, nhận diện được đâu là chân và đâu là ngụy, đâu là thật và đâu là giả, đâu là ta và đâu là không phải là ta. Phải biết được mình là ai, chứ không phải nhận khách là mình. Mình có quyền học hết tất cả pháp, tất cả pháp ác phải hiểu nó. Có nhiều vị còn chưa chắc có phải nó là ác hay không, không biết có nhân quả có đúng hay không. Thử sanh vào cái ác đi, thử vào gần những người ác đi, thể thấy những cái nhân ác của chúng sinh ác đó, nó sẽ trả quả bằng cái báo, cái quả báo ác bằng cái gì. Thì chừng đó chúng ta tỉnh và giác ngộ cũng còn kịp á. Nhưng mà nếu có đủ duyên, còn nếu mà thần vô thường mà nó đến nó mời mình đi trước, khi mình học hết cái bài pháp, nhìn người đó hay là quán một cái pháp nào đó thì mình sẽ đi sau nó. Thì bây giờ các vị hãy nhìn những người ác, những người tà, những cái nhân tà, những cái nhân ác, cái quả ác như thế nào, quả tà bị như thế nào, rồi cái quả thiện sẽ được như thế nào, thì các vị sẽ tỉnh nhanh. Đừng để thời gian đi nhanh mà mình học chưa hết. Khi muốn thiện, thật sự thiện, 100% thiện, bậc đại giác là phải qua tất cả pháp, học đầy đủ thì mới gọi là thiện. Chứ cái người chưa đủ cơ hội để hành ác, chưa gần những người ác, chưa biết tâm mình có bị ác hay không, mình hãy thiền, hãy định, hãy dùng trí huệ, hãy soi sáng đêm tối tâm, soi sáng cái tham sân si của mình để thấy được cái nhân quả tham, sân và si. Thì trong thời gian các vị thiền đó, thường thường nghe cái danh từ là tu phải qua được cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các vị nghĩ nghe thì hay, mà tới chừng nghe nói tới tham sân si các vị nói sao nghe cái này thấy bình thường quá. Nhưng mà thực sự tham sân si là biến hiện, nếu các vị bỏ hết tu để mà thực sự mà phá nó không phải là dễ. Nói thì dễ, hành thì không dễ tí nào. Thì hôm nay Bần Ni xin các vị hãy nhìn lại những người tu hành và nhìn lại cái bản thân của mình. Những người tu mà thực sự là như thế nào gọi là tu? Không phải là phải cạo đầu, không phải là mặc áo, cái uniform giống như cái đồng phục hay là ăn chay ăn lạc đó mới là tu. Mà tu là một cách mình đối nội đối ngoại, làm sao để mà mình thấy rõ tất cả pháp, pháp hữu, pháp vô, pháp nhân, pháp quả, tất cả chúng ta phải hiểu tất cả pháp chúng sinh. Tất nhiên là thế gian pháp, nếu mà hiểu được thế gian pháp, thấu được thế gian pháp thì pháp xuất thế gian sẽ hiện ra. Đừng vội vào pháp xuất thế gian, đi không đúng, rốt cuộc chúng ta không thành được gì hết, rồi mất cả thời gian uổng vô cùng. Hãy đi cho đúng. Có nhiều người còn nghĩ là tu là phải có thần thông. Bây giờ xin được mặn phép chỉ các vị về cái thần thông của ngoại đạo, thì cái đó là thuật, cái biểu diễn thuật chứ không phải là thông. Thần thông của Phật pháp là từ trong thân các vị. Nếu các vị không bị sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp chế ngự, cai trị, làm cho các vị trói buộc không ra được, đau khổ trong cái thí nghe hay biết của mình. Tất nhiên là các vị chưa được thần thông. Khi sắc thanh hương vị xúc pháp, nó từ đâu mà ra? Chỉ trong thân của các vị. Trong thân các vị đã có đủ hết. Cũng vì tham sân si, nghiệp chướng. Chẳng phải là nghiệp chướng mà các vị cho là chướng. Cái thấy sai, cái hiểu sai, cái hành sai, rốt cuộc tu uổng kiếp người. Tu là phải biết rõ ràng mình muốn cái gì, mình phải làm sao cho có cái mục tiêu đàng hoàng. Đừng như ngoại đạo vô tu, tu mù, tu là để đi theo, tu là nghe người ta nói theo, đọc sách thánh hiền mà không hiểu. Tu phải biết được mình phải làm gì, mình phải làm chủ từ cái ý nghĩ của mình. Mình khi mình làm sai, mình biết mình làm sai, thì mình phải quay đầu lại. Gọi làm sao gọi là đúng, mà làm sao là sai. Ví dụ như một câu chuyện. Khi mà mình nhìn hay câu chuyện gì, nó đối đãi, đối đáp với nhau, mà mình hay tranh. Chúng sinh thì có bản ngã, lúc nào cũng hơn hết á, không ai chịu thua hết á. Thì bây giờ mình thử đứng bên đối phương, mình xem thử nếu mình là cái người đó, cái vật đó, xem thử coi mình có chịu nổi hay không. Đó là cái pháp đối đãi, pháp đối đãi hàng ngày. Nếu mà mình không thấy bị hiếp đáp thì có lẽ là tương đối xài được. Nếu mà mình thấy mà nó hơi chèn ép một chút xíu, làm cho vị kia, làm cho người kia, làm cho một vật trước mặt đó nó hơi bực á, hơi bị chèn ép, hơi bị đau khổ, thì đó là cái pháp đối đãi nó hơi sai lệch. Tất nhiên là coi chừng cái quả báo nó không được tốt. Mình làm đúng mình biết, và sai mình cũng biết. Bây giờ xin được tạm đứt dòng tư tưởng phân biệt của chúng sinh trong vọng tưởng nhiều. Khi mà chúng ta bị ý ma phân biệt thì chúng ta không thấy được giải thoát. Khi thì mình còn cái nghiệp thì mình chỉ có thể kết luận theo cái hiện nghiệp của mình thôi. Tức như cái nghiệp của mình ác thì mình nên người ác. Nếu mà cái nghiệp mình còn lành, mình còn ráng cố gắng mình tu thì mình bên người lành. Khi mà chúng ta còn đứng hai bên thì chúng ta sẽ không hiểu được, không hiểu được cái nghiệp của chúng sinh. Tất nhiên chúng ta chưa được đầy đủ đó. Làm sao để được đầy đủ? Làm sao? Các vị nhớ nè, khi sống thì chúng ta phải biết sống, chứ đừng có sống mà giống như người chết vậy. Tại sao sống mà giống như người chết? Sống mà không biết sống, nghe chuyện lạ vô cùng phải không? Chúng ta sống cho cá nhân, cho riêng cá nhân của mình thôi, cho cái ta của mình là sống trong cái chết, có đúng không? Sống như thế nào mới gọi là sống? Thân của mình, thân của mình phải hòa tất cả thân của chúng sinh. Tâm của mình phải hòa cho tất cả tâm của chúng sinh. Và ý của mình phải hiểu nghĩa ý của tất cả chúng sinh. Sống như vậy mới là sống. Còn bằng không, chỉ được những cái gì trong tiểu ngã của mình thôi, thì cái đó chỉ là sống trong cái chết. Rất là nhỏ bé. Khi sống trong tinh thần an lạc vui vẻ vì các chúng sinh, tùy theo cái duyên khởi, thông cảm cho chúng sinh, cho dù chúng sinh đó đang làm một chuyện ác, chúng ta cũng không có chỉ trích, không có thị phi, nhân ngã, và hãy thông cảm. Vì chúng sinh nó còn đói, ăn chưa đủ, nhân ác chưa trổ hết, nên bản thể còn thiếu sót. Cái thân ngã chưa có lớn nên còn tranh giành. chứ còn trăng thì không thể nào hiểu được cái người vô trần. Từng chừng nào mới vô trần, chừng nào mà thấy thế giới. Nằm trong thân và tâm của mình. Hãy thì đi tìm làm sao cho thấy được cái tâm của mình đi. Tâm của mình nằm nơi tâm tất cả chúng sinh đó. Hãy trả hết nhân quả ác đi, mới cảm giác được, mới thấy đầy đủ, mới quay đầu lại, mới hướng thiện, mới thực sự là giác ngộ. Như Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đừng có tìm cầu nơi ngoài. Khi đã có thầy, khi đã tìm được minh sư rồi, hãy có một cái giới luật đàng hoàng. Mới thấy cái hạnh phúc của giới và luật, mới hiểu được người nằm trong thế giới an lạc như thế nào. Khi mình là chúng sinh, hãy thương chúng sinh. Khi mình là Phật, đừng thấy mình là Phật, mới thương được chúng sinh. Kinh mình làm phàm phu, chưa tu thì còn tranh giành, còn ganh ghét. Khi mình chưa tìm được tâm của mình, mình nhìn đông nhìn tây, nhận mọi vật là tâm của mình. Rốt cuộc rồi mình bị mê. Nhìn trước gương không biết mình là ai. Vì sao? Thực sự nếu mà mình thấy được thì mình thấy được mình, thì mình thấy được chúng sinh. Tại các vị chưa thấy, các vị chưa thấy các vị, thành ra các vị chưa thấy chúng sinh, thành ra các vị còn ganh thua. Vị nào thấy mệt mỏi, thấy chán, vì chúng sinh tham sân si muốn dừng lại, muốn giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái đó đó. Giải thoát cái tham sân si của chúng sinh, của mình. Cái tham của chúng sinh không bao giờ hết. Cái sân chúng sinh cũng như vậy. Và cái si mê thì điên đảo vô cùng. Tưởng tượng những chuyện gì chưa có. Đến ngày hôm nay các vị nhìn thấy thế giới thay đổi cỡ nào mà tâm các vị vẫn chưa thay đổi. Các vị hãy đi sâu vào thiền định để tìm thực sự cái giải thoát. Cái tâm các vị đã bị nhốt ở trong cái tòa lâu đài của ba tầng, cái địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhân thì là ác nhân, Atula thì vẫn là cái bậc ganh tị, và cõi trời thì vẫn bị thiên ma, ý ma nó vẫn làm chủ các vị. Như các vị nhìn bên ngoài thì vẫn là nó làm chủ, nhìn vào trong mà lấy cái ý để mà soi mọi người thì vẫn là ma làm chủ. Từng bước đi, từng hơi thở cũng là thiên ma làm chủ. Bây giờ xin hỏi các vị, làm như thế nào để được thoát ra, để được thoát ly? Làm thế nào để thông được các pháp mà không chướng mắt? Giờ đây các vị hãy trả lời cái thấy, cái thấy trả lời cho nó đi, cái nghe hãy trả lời cho nó, cái mùi hương các vị hưởng được hãy trả lời cho nó, cái vị từ trong lưỡi các vị, cái lời nói hơn thua thiêu giờ thị phi đâm thọc chửi rủa thì trả lại cho nó. Cái xúc trong thân để nhốt các vị đã từng lâu rồi, cái tham sân si này là cái ngục rất là sâu đậm đối với nam nữ đồng như nhau. Chỉ có những vị, chỉ có những bậc thật sự hy sinh tìm sự giải thoát thật sự thân trong chúng, ngoài chúng mà chẳng phải là chúng. Rồi tất cả sẽ trở về nơi mà không còn phân biệt nữa. Thế giới không còn bao lâu, các vị cứ nghĩ là còn lâu lắm. Thân các vị, nó xin lỗi, chỉ có hơi thở ra mà không thở vào là đã mất rồi. Mà các vị cũng chưa có hay. Hãy chụp cái hình mỗi năm, rồi nhìn lại trong 10 năm sau, nhìn lại trong 20 năm sau, 30 năm sau, 40 năm sau, 50 năm sau và những năm sau nữa, 60, 70 chẳng hạn, nếu các vị còn sống, sẽ thấy thay đổi cỡ nào. Đó là vô thường. Răng rụng, mắt mờ, chân yếu, tóc bạc, bệnh hoạn, sinh lão bệnh tử, trong thân của chúng sinh không ai thoát được. Nếu còn là chúng sinh sẽ đau khổ vì cái thân ngũ dục. Bây giờ các vị làm sao để không bị ngũ dục cai trị? huống khỏi ngũ dục cai trị các vị phải đắc đạo. Cái thân của các vị thực sự không phải là cái thân này. Nếu mà chúng sinh tìm giải thoát mà tìm trên cái thân, hay tìm giác ngộ mà tìm hình tướng, tìm cảnh, thì khi mà sinh diệt nó hiện hữu thì các vị sẽ rất là phiền não. Nhìn lại thận trọng, tu cho đều, quán cho đầy đủ, sẽ nhận được cái pháp vô sanh. Có nhiều vị nghĩ là cạo đầu mặc áo xuất gia vô chùa mới tu. Vì là một thân có giới, tất nhiên là tam quy ngũ giới, và nếu nữa là Bồ Tát giới tại gia, sáu giới trọng như 28 giới khinh và bát giới, thì phải thường thường ở chùa. Còn sáu giới trọng 28 giới khinh và tam quy ngũ giới thì ở tại gia. Các vị sống trong đời sống cư sĩ, nếu tu thật sự thì đúng mức, vẫn có những vị cư sĩ tu hạnh cao vẫn đạt được cái sự giải thoát như thường. Trong số các vị tu thì các vị cũng biết rồi, có bạn cư sĩ, bạn Long Quẩn á, Tuần Trường Thiền có một cái câu như thiền định họ bàn từ xưa. Cái câu đó rất là bình dị mà nghe từ xưa, những cái bài sám hối, sám thập phương, khi ông bà cư sĩ đến cái thế giới này có vợ, có đứa con gái, có đứa con trai, tu giữ giới luật đàng hoàng, cái thế giới gia đình vẫn đắc đạo. Khi mà đắc đạo rồi, giác ngộ đầy đủ rồi, vẫn hành được, muốn độ chúng sinh thì độ, muốn thị tật thì thị tật, muốn trở lại thế giới nào thì trở lại thế giới đó. Tự tại sinh tử, nói gì duy ma cật cũng như vậy, cũng là một cư sĩ. Nhưng các vị nên nhớ là các vị đó có giới luật đàng hoàng. Duy ma cật là một vị đã một vị A-la-hán trong tiền kiếp rồi. Còn các vị đừng có nghe kinh, nghe giảng các vị tưởng là mình là bậc đó thì các vị là đi kẹt. Nói gì ngữ không, tới chừng hành thì coi chừng cái là thua cả năm giới á. Tại vì sao? Những vị cư sĩ mà tại gia không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu hút sức rượu trà cả bạc, giữ giới luật cho trang nghiêm. Cái quan trọng nhất là không có sát sinh, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, này là quan trọng lắm nè. Cái tà hạnh, nếu mà có một vị nào trên thế giới này nói là tam quy ngũ giới còn nhỏ lắm, Bồ Tát giới tề gia cũng còn nhỏ lắm, tôi muốn tu loại xuất gia mấy trăm giới, giới cho nhiều mà không hiểu cái ý nó thì cũng vậy thôi. Đi phải đi từ từ, từ bậc thang 1 cho đến bậc thang 100 thì không té. Mình nằm mơ mình tưởng tượng mình lên trên trăm cũng được, nhưng mà đừng khi mơ đó là nó khác, còn khi thật đó là khác. Nói tu đắc đạo, nói cao siêu, nói trong kinh sách mà đụng vào cái tà hạnh, tất nhiên là lấy vợ người hay lấy chồng người là rớt rồi, không nói gì nữa. Hay là có chồng hay có vợ mà còn gian dối người khác, đó là rớt rồi đấy. Trong cửa thiền môn thân tâm thanh tịnh, không có những bậc bất tịnh. Có thể bất tịnh có, nhưng mà bậc đó đó nó có cái thế giới của nó riêng. Những bậc mà bất tịnh đó, chỉ có qua mặt được những bậc mê thôi. Những vị tỉnh rồi đó, tôi nhìn tôi thấu hết rồi. Bởi những bất tịnh đó, chỉ qua mặt được những người mà vô trí đó. Những người có trí thì không sao mà qua được. Nhưng mà nếu mà mình giải thoát rồi đó thì mình sẽ thương, thương tất cả những vị dù cho bất tịnh hạ tiện phiền não cho đến đâu. Nếu giữ giới, nếu mà đã thọ giới rồi, phạm giới sám hối, tìm cho một bậc minh sư thực sự sám hối, tu học thực sự trở lại mới được. Còn nếu mà sát sinh, sát nói là sát những con vật còn có tội mà, đúng không? Bậc nào mà đã mặc áo vàng rồi mà còn sát những chúng sinh mà là nhân đồng hạng với nhau, nhân nằm trong cái thế giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhân mà người mà phạm nhân là coi như là kiếp đó không được mặc áo vàng nữa, không được mặc áo đồng phục, đồng phục làm thầy thiên hạ nữa, phải ở lại, trở lại tuột xuống sám hối, như trong địa ngục sinh nhiều kiếp trong địa ngục, sám hối thật sự sinh ra lại tu. Không phải là có tội rồi mà phải chết, nhưng mà phải sám hối cho đúng. Bây giờ nói tới Đức Phật Thích Ca, Ngài đã từng nằm trong thế giới địa ngục, Ngài đã biết cảnh địa ngục khổ như thế nào, và Ngài đã vào trong địa ngục ngạ quỷ, Ngài đã biết điều ngạ quỷ đối khác như thế nào, Ngài đã vào trong thế giới của súc sinh, Ngài đã biết thế giới súc sinh nó khổ như thế nào trong cái dục. Ba cõi này có thể là mang lông đuôi sừng, mà có thể là chúng sinh đang nằm mang cái thân của nhân, mà từ ở dưới đi lên mới được nhân, là được một cái cơ hội chuyển hóa mà không theo kịp, thì cái thân có thể là nhân mà cái tâm chưa phải là nhân. Nếu cái tâm mà chưa phải là nhân thì vẫn còn địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đây là một cái mà mình đang muốn nói đây. Thì bây giờ cũng có cái gì buồn, cũng có gì khổ, phải nhận được, thấy được mình nằm trong ba cái cõi đó. Cõi đó là cõi mình đang mang đây nè. Ba cái túi nó chẳng có thơm gì hết, ba cái túi thối, Ba tôi thúi đập. Bây giờ mình làm sao để mình biết cách cắt nó sàn sải lại, làm cách nào cho nó mất đi, cho nó hết, cho chúng ta đi ra. Còn là một cái Atula, Atula nữ thì đẹp, nhưng mà có cái lòng ganh tị, thành ra vẫn là một loài ác. Nếu mà Atula mà biết tu, biết quay lại thiện thì là một vị Bồ Tát có trí huệ, vẫn giúp đỡ cho chúng sinh khác nhiều được tốt. Còn thiên là của trời. Bây giờ các vị thấy Đức Phật Thích Ca ngài cũng đã từng nằm trong cái sáu cõi luân hồi, ngài đã ra rồi, ngài đã bước lên bước thứ bảy. Khi mới sinh ra đời là ngài đã bước bảy bước rồi. Cho chúng sinh biết là chúng ta cần phải đứng trên cái ý ma, đứng trên cái ý ma mới hiểu được. Ông trời có đức hiếu sinh, ông trời rất là thương chúng sinh, ông trời không có phá chúng sinh chút nào hết. Tại chúng nhân, tại chúng sinh thông minh rồi tranh giành, không tu, không biết cái nhân đó là cái quả xấu, không biết cái nhân nào là quả tốt, thành ra gây nhiều nghiệp báo, hại chúng sinh khác. Bao nhiêu là cái thiên tai lũ lượt kéo đến thế giới này. Tại sao? Tại vì chúng sinh không có tu, tại chúng sinh không biết tu đúng. Chúng sinh tu theo tướng thôi mà, tu theo cái bốn tướng bất định, chứ không phải là bốn tướng thanh tịnh. Nhưng nếu mà bốn tướng bất tịnh kia biết quay lại thì chẳng còn sinh diệt nữa. Bốn quả thanh tịnh, và sau đó khởi hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Bần ni hy vọng là các vị có những cái câu hỏi, có một cái duyên nào đó đến với Quán Âm Thiền Viện ở San Diego, hay là nếu có duyên sẽ có một cái chỗ mới là Covina, được gặp các vị để được trợ duyên cho các vị. Trong ta tất cả các vị đều có cái giải thoát, đều có cái an lạc, đều có một cái gia tài quý báu, có cái hòn ngọc vô cùng quý giá mà các vị không biết giữ, không biết hưởng. Cái thân ở cực lạc mà cứ chung với địa ngục nằm ở dưới bị than, hả, còn bị ngũ dục cai quản, còn ngũ dục cai trị thì các vị còn khổ dài dài. Mỗi lần nó hành hình, các vị hãy nhớ cho kỹ, các vị bị đi lạc rồi đó. Đã đi lạc mà thấy đau khổ lắm thì phải quay lại đi. Các vị hôm nay sẵn có dịp, bạn xin nhắc lại các vị thiền sĩ sự cũng như Bồ Tát Giới Tại Gia, và nếu được thì các vị Tam Quy Ngũ Giới hãy ráng tu sửa, hãy nhìn vào thân của mình để tìm cái tâm mình, đừng tìm ở ngoài nữa. đừng vọng ngoại nữa. Khi thấy rồi đó mới nói đúng, còn chưa thấy còn mê còn đi lạc, mà đừng có đọc những cái sách mà nói lên. Tại vì Bần Ni nói ngay nha, mấy cái sách của các vị đọc qua đó, Bần Ni đọc đó rồi. Thành ra khi mỗi lần các vị mà nói lên đó, Bần Ni nghe uổng không cái thời giờ nữa. Cái giải thoát nó nằm trong thân tâm của các vị, nó không có bên ngoài đâu mà tìm. Hãy buông dao xuống, không hành ác nữa. Hãy học hết tất cả pháp thế gian đi, những pháp xuất thế gian, sau đó pháp xuất thế gian mới xuất hiện. Hãy tu sửa hành, tu là phải hành trong giới định ra ngoài của các vị. Giới là thầy, luật là căn bản, nhân quả nó đi theo các vị. Đừng để cho người tu mà mình sống mà không được sống, nhờ nhật dưỡng vậy đó. Chết thì không ra chết, sống phải ra sống, chết thì phải siêu. Không có cần ai phải tụng kinh cho mình nữa. Sống mà không có ra sống, chết là cần người tụng kinh thì mấy người đó tu dở ẹt. Nhớ nha. Thì ngày hôm nay hy vọng là cái pháp muốn nói đúng hơn nữa đó, giảm pháp đều do tâm của các vị tạo. Nếu các vị tu mà đúng đó, thiện đó, thì pháp thiện sắp sanh. Còn nếu các vị mà không đúng đó, thì nó cũng hiện ra những cái gì các vị hành. Vạn pháp đều do tâm tạo mà. Nếu tâm mình ác thì cái pháp thiện nó không bao giờ nó hiện ra đó. Vạn pháp do tâm tạo, tuy nhiên mình ác thì pháp ác nó hiện ra. Vạn pháp do tâm tạo, nếu mà tâm nó xuất hiện thiện thì biết là pháp thiện nó hiện ra. Có đúng không? Tất cả pháp đều được giải thoát. Các vị không nên nhận một cái pháp nào mà bỏ một nào rồi đó. Nhận hết tất cả pháp, nhờ cho nó siêu, đủ trí huệ, không thiếu một pháp nào rồi đó, mới thật sự là bậc hoàn toàn giác ngộ. Giác phải giác cho đủ, ngộ phải ngộ cho đầy, pháp tánh mới là siêu diệt. Giác là tự nhiên cái đau của mình phải đau cho đầy đủ, cái thấy của mình phải thấy cho nó đầy đủ, tự nhiên là giác ngộ đó. Trong sinh lão bệnh tử của chúng sinh, hôm nay là ngày thường, ngày thứ hai mà các vị vào room để nghe Bần Ni nói chuyện, để nghe Bần Ni giảng những cái pháp bình thường tâm thị đạo. Bần Ni xin được chứng minh tất cả công đức của các vị ngày hôm nay, và tất cả pháp lành sẽ đến với tất cả chúng sinh trong mười phương, trong tam thế Phật, trong thân tâm của các vị, để được thành bậc giác ngộ, giải thoát cho đầy đủ hơn. Sau khi lời nói này, Bần Ni hy vọng là các vị có thêm một thời gian nhỏ, các vị hãy đưa tay lên, và hy vọng là một vài tháng nữa sẽ gặp tất cả các vị thiền sĩ sự cũng như Bồ Tát tại gia về để tu tỉnh thức tại tại quán Nam Thiền Viện. Chúc cho tất cả các vị thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Thành Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.